Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Sống Vâng Phục Chúa. Chúng ta đang học với nhau về chủ đề gia đình hạnh phúc dựa trên nền tảng của thư Phêrô nhất. Để có gia đình hạnh phúc, chồng, vợ, con cái cần phải nhận biết mình là người được Chúa chọn và phải sống nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy ngẫm phần tiếp theo. Thứ ba, để có gia đình hạnh phúc, vợ, chồng, con cái phải sống vâng phục Chúa và chịu khổ vì danh Ngài. Xin đọc Phêrô thứ nhất chương 1 câu 1 đến câu 2. Phêrô sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Sống vâng phục Chúa, cụm từ đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ theo sau phần được chọn bởi Đức Chúa Cha và nên thánh bởi Đức Thánh Linh cho thấy tiến trình vâng phục chỉ dành cho những ai đã đi qua hai bước vừa kể. Nếu không có hai bước trước thì rất khó thực hiện bước vâng phục Chúa. Đây là lý do tại sao chúng ta thường nghe nhiều tín đồ nói biết Chúa dạy như thế nhưng khó quá không làm được. Khi một người không liên kết chặt chẽ trong tình yêu với Chúa, chưa kinh nghiệm cuộc đời biệt riêng ra thánh cho Chúa, thì việc làm theo lời Chúa dạy là rất khó khăn. Vì khuynh hướng làm theo đời này trong người ấy còn rất mạnh, chi phối người đó trong mọi quyết định suy nghĩ, khiến người ấy làm theo cách của đời này dễ hơn thuận phục Chúa và lời Chúa. Xin Chúa dẫn đưa gia đình chúng ta vào tiến trình đầy phước hạnh với Chúa, đặng kinh nghiệm sự vâng phục Chúa là kết quả đương nhiên của người tin kính Chúa. Khi cả hai vợ chồng đều có kinh nghiệm vâng phục Chúa, chắc chắn gia đình ấy sẽ có được niềm vui thỏa phước hạnh trong Chúa, dầu hoàn cảnh có như thế nào chăng nữa. Đến đây hẳn chúng ta thật kinh ngạc khi nhận thấy có cả ba ngôi Đức Chúa Trời hành động trong việc thay đổi con người từ tội nhân trở nên con cái Ngài. Chúng ta được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Cha, được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa ba ngôi cao cả quyền năng, sẵn sàng thực hiện công tác kỳ diệu cho tôi, trong tôi, để tôi kinh nghiệm của đời phước hạnh ngay trong hiện tại lẫn cõi vĩnh hằng. Tạ ơn Chúa về việc lớn lao Ngài làm cho tôi và cho những ai sẵn sàng đón nhận tình yêu Ngài. Quý vị có đang ở trong số người này chăng? Trong thời điểm sứ đồ Phêrô viết thư này, vâng phục Chúa không phải là chuyện dễ dàng. Các tín hữu thời đó đã trả giá bằng chính mạng sống mình khi công khai xưng nhận đức tin nơi Chúa Giêsu. Lựa chọn vâng phục Chúa đồng nghĩa với chấp nhận bị bắt bớ, chịu nhục hình. Thế nhưng, những khó khăn đó không làm cho một người nào thay đổi, ngược lại còn củng cố thêm đức tin của họ nơi Chúa Thế Giêsu. Ngày nay, chúng ta không còn đối diện với những khó khăn giống như vậy, nhưng sự khó khăn xảy đến trong những hình thức khác hơn. Cho nên, dù thời đại nào, văn minh tiến bộ đến đâu, thì việc người Cơ Đốc phải học biết vâng phục Chúa Giêsu trong cách ăn nết ở là chuyện đương nhiên cần phải thực hành. Thái độ vâng phục Chúa Giêsu có liên quan đến hạnh phúc gia đình như thế nào? Chúa Giêsu xem trọng gia đình. Ngài đã làm gương khi sống trong gia đình ông bà Joseph Marie cho đến năm 30 tuổi. Ngày nay có nhiều bạn trẻ không thích sống trong kỷ luật của gia đình, mong cho mau đủ tuổi để ra khỏi nhà, đi mướn nhà ở riêng để khỏi phải nghe cha mẹ nhắc nhở mỗi khi về trễ hay thức dậy muộn. Có người thì muốn mau mau lập gia đình để có lý do hợp lý ra riêng để dễ dàng sống theo cách mình muốn. Đáng buồn hơn là có người thầm mong cha mẹ mau qua đời để khỏi phải bị ràng buộc nữa. Trong những hoàn cảnh vừa nêu, nếu đó là người vâng phục Chúa thì thái độ sống sẽ khác, sẽ vui thỏa trong hoàn cảnh Chúa đặt mình. Tin nơi Chúa, dù có thể chưa biết vì sao Chúa để mình trong gia đình khó chịu, không hợp ý mình như vậy. Trong trường hợp khác, có những người vợ hoặc chồng sau thời gian chung sống thấy không vui về người phối ngẫu, sinh ra chán nản gia đình. Mỗi khi về nhà thấy thêm nặng nề, không muốn nói chuyện tâm sự gì cả, chỉ mong mau sáng để đi làm cho khuất mắt nhau. Đôi khi trong nhà có các thành viên khác, như ông bà nội, ngoại, chú, dì sống chung, khiến cho không khí thêm phần ngột ngạt. Trong những hoàn cảnh này, nếu người vâng phục Chúa sẽ có năng lực để sống vui, đem lại ích lợi cho người khác khi tin rằng Chúa biết cả rồi. Ngài tể trị trên mọi việc. Ngài muốn tôi sống trong hoàn cảnh này để kinh nghiệm sự vâng phục Chúa qua cách ứng xử chấp nhận người khác theo lời Chúa dạy. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 4. Có một gia đình nọ có người cha nóng tính vô cùng. Ông ra lệnh cho vợ con như sĩ quan ra lệnh cho binh lính. Khi có chút chậm trễ là ông la lối, trách mắng khiến con cái bực bội. Những đứa con đã trưởng thành thường khó chịu và phản kháng mỗi khi bị mắng oan. Nhưng người mẹ tin kính Chúa là người nhẫn nại, mềm mại, tin rằng Chúa chọn mình và bà luôn sống nên thánh bởi Thánh Linh. Mỗi khi thấy con sắp sửa phản đối người cha, bà gọi con ra riêng, nhỏ nhẹ khuyên. Con à, tánh ba nóng nảy vậy thôi. Lát nữa nguội rồi, ông sẽ nghĩ lại. Con chịu khó im lặng đi. Đợi khi vui vẻ, má sẽ giải thích cho ba hiểu. Chúa biết mọi sự mà con. Cứ thế, bà mẹ dắt dìu con mình trong đường kính yêu Chúa. Bây giờ, khi các con đã trưởng thành có gia đình riêng, nhưng ai nấy đều rất yêu quý mẹ mình. Vì bà đã giữ cho không khí gia đình được êm ấm, do lòng vâng phục Chúa, thỏa lòng tin cậy Chúa trong hoàn cảnh Chúa đặt bà ở đó. Thế thì lòng vâng phục Chúa Giêsu phải là thái độ sống của người yêu kính Chúa. Không chỉ bày tỏ trong nhà thờ, nhưng còn là cung cách cư xử, là thái độ sống tích cực trong mọi hoàn cảnh. Đó là lòng tin chính Chúa Giêsu đã biết rõ đời mình và gia đình mình. Ngài đồng hành trong mọi chặng đường gia đình mình phải đi qua. Sống vâng phục Chúa, hữu ích luôn luôn, đó chính là nền tảng để có được gia đình hạnh phúc. Nói như thế không có nghĩa là người vâng phục Chúa sẽ không gặp khó khăn. Chúng ta suy ngẫm phần tiếp theo. Sẵn sàng chịu khổ vì Chúa. Cụm từ dự phần trong sự rải huyết Ngài ở cuối câu 2 nằm trong phần chào thăm của bức thư sứ đồ Phi-e-rơ gửi cho tín hữu, là người được Chúa Cha chọn, được nên thánh bởi Thánh Linh để sống vâng phục Chúa Giêsu và chịu khổ vì danh Ngài. Dự phần trong sự rải huyết Ngài nói lên tinh thần chịu khổ của người tin kính Chúa. Ở đây có cụm từ dự phần, cho thấy chịu khổ vì danh Chúa là đặc ân chứ không phải là gánh nặng. Tại sao? Nếu đọc câu 1 và 2, chúng ta sẽ thấy muốn chịu khổ vì danh Chúa phải có 3 bước đã học. Nếu không như thế, chẳng ai muốn chịu khổ vì danh Chúa cả. Khi biết mình được chọn, được biệt riêng ra cho Chúa, sống vâng phục Chúa mỗi ngày, thì việc sẵn lòng chịu khổ để danh Chúa được tôn cao cũng là điều đương nhiên của người kính yêu Chúa. Ngày trước, chịu khổ vì Chúa có lúc phải trả giá bằng sinh mạng, chịu mất mát tài sản, chịu tù đầy roi đòn. Còn ngày nay, chịu khổ vì Chúa vẫn đang xảy ra dưới nhiều hình thức khác, ví như khi phải từ chối những điều ưa thích để tìm kiếm điều Chúa vui lòng. Như có người nói, không tin Chúa đâu, vì tin Chúa phải từ bỏ nhiều thứ quá, như không được uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, không được có nhân tình nhân ái, không được tham lam nói dối. Ôi, từ bỏ nhiều thứ quá, uổng phí cả cuộc đời. Nhiều người chế giễu, cuộc đời theo Chúa giống như thầy tù, mệt mỏi quá, trong khi còn bao nhiêu vui thú thế gian mà không lo tận hưởng. Họ còn nói thêm, sống như vậy mà cũng gọi là sống, chết còn sướng hơn. Chế giễu chưa đủ, họ còn cám dỗ để khiến cơ đốc nhân trở nên giống như họ trong cách sống, cách nghĩ. Như có người không chịu uống bia rượu, thì trong buổi tiệc họ đe xuống, đổ vào miệng. Có người thì nói rằng, thời này mà còn sống theo chế độ một vợ một chồng chung thủy là quê mùa, phải có một mảnh trời riêng của mình chứ. Họ khuyến khích việc quan hệ lén lút ngoài vợ ngoài chồng, và cho đó là cách sống hiện đại, không có gì phải băn khoăn. Cơ đốc nhân chịu khổ vì danh Chúa là phải chấp nhận nói không trước những lời mời gọi như thế, là kiên định sống đúng như lời Chúa dạy, là chấp nhận những mỉa mai chế giễu vì mình không giống họ trong cách sống, cách nghĩ, là sống chân thành, ngay thật, dù chung quanh người ta chấp nhận dối trá lọc lừa, là thủy chung trong mối quan hệ vợ chồng, không có mảnh trời riêng nào cả, là yêu nhau như Chúa yêu mình. Khi vợ chồng con cái bằng lòng sống như vậy, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với gia đình. Bạn có sẵn lòng vâng phục Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa để tận hưởng hạnh phúc thật trong gia đình mình do Chúa ban cho hay không? Qua lời dạy, trong thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 1 đến câu 2, chúng ta học được rằng muốn có gia đình hạnh phúc bền vững, cần phải đặt nền tảng trên lời Chúa. Mỗi thành viên trong gia đình cần nhận biết mình là người được Chúa chọn, được nên thánh bởi Thánh Linh, được sống vâng phục Chúa Giêsu và sẵn lòng trả giá để sống đúng với lời Chúa dạy. Hạnh phúc thật không do chúng ta tự tìm hay tự tạo, mà là kết quả của đời sống đúng theo lời dạy của Chúa. Cầu xin Chúa ban phước trên gia đình của bạn và tôi, để phước hạnh và sự thương xót đuổi theo gia đình chúng ta luôn luôn. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Mỗi khi tâm hồn mệt mù, bước chân luôn lẻ loi, không một thấy ối ám duy Giê-xu. Chỉ có Ngài yêu tôi bằng tất cả, hãy chào Ngài tâm linh. An thái thầy, Ngài sẽ gánh thay bao nỗi nhọc nhằn. Hạnh phúc phải chạm đến với đời này, hay là sẽ đến trong tâm hồn. Hạnh phúc bởi Giê-xu Chúa, tình yêu ngàn muôn đời.